Vết máu đỏ và vụ bắt cóc lương tri trong khu vườn tri thức, nơi nhà khoa học Hưng, một người đã dày công ươm mầm bao thế hệ cây bút tài năng tồn tại một mối quan hệ đặc biệt với Long, một học trò trẻ đầy nhiệt huyết. Mối liên kết giữa họ không chỉ là thầy trò, mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối, sự đồng điệu trong tâm hồn. Thế nhưng, sự xuất hiện của một con cáo xảo quyệt, bậc thầy thao túng, đã biến khu vườn yên bình này thành một chiến trường đầy rẫy mưu mô. Long, với kinh nghiệm làm báo của mình, đã sớm nhìn thấu tâm can của con cáo. Anh biết nó không chỉ đơn thuần là kẻ phá hoại, mà có âm mưu thâu tóm khu vườn, lợi dụng danh tiếng của giáo sư Hưng để đạt được mục đích đen tối. Để bảo vệ thầy và cộng đồng, Long đã tìm mọi cách để khuyến cáo, cảnh báo về những chiêu thức lừa đảo, những hành vi thao túng mà con cáo đã từng gây ra cho rất nhiều người. Tuy nhiên, chính sự khuyến cáo thẳng thắn, không nể nang đó đã vô tình chạm vào lòng tự tôn của người thầy. Giáo sư Hưng cảm thấy danh dự của mình bị tổn hại khi một người học trò dám nghi ngờ mối quan hệ của ông. Với những lý lẽ sắc bén của mình, ông bắt đầu phụ họa, đưa ra hàng loạt những lời thanh minh, những ví dụ minh họa để chứng minh sự trong sạch của con cáo. Sự thông tuệ của ông đã trở thành một công cụ sắc bén để thuyết phục mọi người, vô tình làm cho con cáo có thêm cơ hội để dẫn dắt cộng đồng vào những mưu đồ phức tạp hơn. Trước những lời lý lẽ sắc bén của giáo sư Hưng và sự thao túng tài tình của con cáo, cộng đồng bắt đầu chia rẽ. Có người tin vào uy tín của giáo sư, có người vì đố kỵ tài năng của Long, và có cả những người vì sợ những nanh vuốt của con cáo mà im lặng. Những người đã từng là nạn nhân của con cáo, vẫn còn run sợ trước những chiêu trò của nó, cũng không dám lên tiếng vì sợ hãi sự trả thù. Long, khi tìm đến các cơ quan chức năng để tìm kiếm sự công bằng, cũng đã bị ngăn cản. Những người có trách nhiệm, vì bị cuốn vào vòng xoáy của lợi ích và sự sợ hãi, đã đưa ra những lý do vô lý để bác bỏ những lời tố cáo của anh. Họ đã quay sang bảo vệ cái sai, trao cho giáo sư Hưng và con cáo những lý lẽ vững chắc hơn để bảo vệ quan điểm của mình. Long, trong mắt mọi người, đã trở thành kẻ phá hoại, gieo rắc sự chia rẽ. Những người thân thiết với anh cũng dần quay lưng vì sợ hãi và vì những lợi ích trước mắt. Long bị đẩy vào đường cùng, không còn ai tin tưởng, không còn con đường nào để tìm đến công lý. Trong tình thế tưởng chừng như đã bị dồn vào ngõ cụt, có thể phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, Long đã không làm theo cách thông thường. Anh không tung ra những bằng chứng trong tay. Thay vào đó, anh đã chọn một con đường đầy đau đớn và hy sinh. Trước mặt giáo sư Hưng và một cộng đồng đang im lặng, Long đã thú nhận sai lầm và xin lỗi. Bằng cách này, anh đã đẩy giáo sư Hưng và con cáo vào thế thượng phong tuyệt đối. Giáo sư Hưng, với tiếp tục trong vai người tử tế với lòng bao dung với học trò, đã đứng ra tuyên bố bỏ qua mọi lỗi lầm của Long và sẽ hàn gắn mối quan hệ. Ông thậm chí còn chỉ đạo con cáo giàn hòa với Long, khiến mọi người đều vui vẻ và cho rằng câu chuyện đã có một kết thúc đẹp. Con cáo thì vô cùng say sưa, hí hửng vui mừng vì mưu đồ của sự thao túng tâm lý thêm một lần nữa đã qua mặt được mọi người một cách hoàn hảo. Nó lên mạng xã hội, chia sẻ những lời lẽ đắc thắng, thách thức mọi người và khẳng định mình là một người tốt, một nạn nhân bị vu khống. Nó đã củng cố vị thế của mình, cho rằng đây là chiến thắng của nó trước Long và cả cộng đồng. Thế nhưng, Long lại nhận ra một sự thật cay đắng hơn, con cáo đã đạt được mục đích của nó. Mối quan hệ với giáo sư Hưng và sự ủng hộ của cộng đồng đã trở thành một tấm khiên vững chắc, giúp nó đến gần hơn với mọi người, che đậy những âm mưu thâm độc cho một kế hoạch đen tối trong tương lai. Nó đã vô hiệu tất cả những nghi ngờ và làm sụp đổ niềm tin vào công lý, vào lẽ phải mà những nạn nhân của nó vẫn đang mỏi mòn chờ đợi. Long hiểu rằng, đây mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu. Trong khi giáo sư Hưng và con cáo đang tận hưởng chiến thắng, Long đã âm thầm tìm kiếm những bằng chứng sắc sảo hơn, không chỉ để minh oan cho bản thân mà còn để vạch trần toàn bộ sự thật về con cáo. Sau bao ngày tháng thu thập chứng cứ, Long đã viết một bản tường trình chi tiết, vạch trần mọi âm mưu của con cáo xảo quyệt. Anh hiểu rằng nếu công khai bản tường trình này, danh tiếng của giáo sư Hưng sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, Long đã chọn một lối đi khác. Anh chỉ gửi bản tường trình cho chính vị giáo sư đồng nghiệp thân cận của thầy và một số cơ quan có liên quan. Cuối bản tường trình, Long đã lấy máu của mình để cam đoan rằng những gì anh viết là sự thật. Khi nhận được bản tường trình, giáo sư Hưng đã chết lặng. Ánh mắt ông dán chặt vào vết máu đỏ trên trang giấy và ông nhớ lại những kỷ niệm suốt 23 năm gắn bó với người học trò của mình, người luôn lo toan cho ông như con cái của mình. Vết máu đó đã đánh thức lương tri của ông. Không chỉ riêng giáo sư Hưng, vết máu đó đã phá vỡ sự im lặng của tất cả mọi người. Vì lòng trắc ẩn và lương tri, họ đã lên tiếng. Những người đồng nghiệp của ông, các cơ quan chức năng, và những người đã từng im lặng đều đối diện với giáo sư Hưng, chất vấn ông về sự việc. Sự thật dần được sáng tỏ. Ngay cả con cáo xảo quyệt, khi chứng kiến sự thật và thấy mọi người quay lưng, cũng nhận ra rằng nó đã đi quá xa, đã hãm hại một người không đáng bị như vậy. Tệ hơn, nó chợt nhớ lại câu chuyện đã xảy ra hơn 5 năm về trước. Nó đã ra ngoài hải đảo biên cương, lấy đi những con sò ngọc quý giá nơi đây về đất liền với lý do đấu giá gây quỹ cho những người lính. Nhưng trên đường về, lòng tham nổi lên, nó đã chiếm đoạt những viên ngọc đó. Long, bằng lòng bao dung trước mọi người, khi biết rõ sự việc, nhưng thay vì lật tẩy, anh đã vận động những người bạn của mình đấu giá lan đột biến được số tiền gần 500 triệu đồng để gửi cho những người lính. Anh làm vậy không phải để bao che cho cái sai của con cáo, mà vì không muốn cộng đồng và những người lính biên cương bị tổn thương, bị thất vọng và giảm sút vào niềm tin nơi đất liền. Giáo sư Hưng, trước áp lực từ lương tâm và dư luận, đã không thể không lên tiếng. Ông lập tức nhận trách nhiệm khi đã không giới thiệu rõ về con cáo với mọi người và nhắn nhủ tới Long với lòng chân thành. Thầy xin nhận những thiếu sót khi đã để kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên nghi kỵ và chia rẽ. Đây là một bài học chung cho tất cả chúng ta. Hãy cùng thầy xây dựng một khu vườn đẹp hơn nữa, nơi những hạt bụi của mưu mô, xảo trá sẽ không bao giờ có chỗ đứng. Và từ đó, câu chuyện này vẫn được nhắc mãi như một bài học quý giá về sức mạnh của sự thật, lòng dũng cảm và hậu quả của sự thao túng tâm lý. Nó nhắc nhở mọi người hãy cẩn trọng với những lời nói tưởng chừng vô hại, vì đôi khi, một kịch bản hoàn hảo có thể được dựng nên từ những điều giản dị và gần gũi nhất.